Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay quý vị thính giả cùng nghe tiếp loạt bài với chủ đề kỷ luật tâm linh với bài số 8, đọc trọn bộ Kinh Thánh. Trong một kỳ trại hè thanh niên với hơn 100 trại sinh tham dự, người hướng dẫn đặt câu hỏi với các bạn trẻ: bạn nào đã đọc trọn bộ Kinh Thánh ít nhất 3 lần? Tất cả đều im phăng phắc, không có cánh tay nào đưa lên. Người hướng dẫn hỏi tiếp: ai đã đọc trọn bộ Kinh Thánh 1 lần? Có chừng 10 cánh tay hào hứng đưa lên. Người hướng dẫn hỏi thêm: ai đã đọc hết Tân Ước 1 lần? Số người đưa tay nhiều hơn, nhưng cũng chỉ khoảng 30-40 bạn. Giới trẻ ngày nay, kể cả những người lớn tuổi, thường bị cuốn hút vào giữa dòng chảy của thời đại công nghệ thông tin. Ai nấy đã bị lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị điện tử chung quanh, nên phạm vi hoạt động của não bộ con người đã dần bị thu hẹp. Vì thế, việc quan sát, chú ý để tư duy hay việc đọc Kinh Thánh cũng như đọc sách, báo để suy ngẫm và tìm những điều hữu ích cho tâm trí đã dần không còn là thói quen đối với nhiều người đang tất bật với việc học hành, mưu sinh, giải trí, vây phủ trăm bề. Chúng ta phải chân thành nhìn nhận rằng nhiều người tin Chúa đã lâu năm, có Kinh Thánh riêng của mình trong tay, nhưng gần như rất ít người có thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Thậm chí có người còn chưa đọc bao giờ, chỉ sử dụng Kinh Thánh để đi nhóm lại mà thôi. Một số người khác thì chỉ thích đọc sách Bồi Linh và sách báo Cơ Đốc hơn là đọc Kinh Thánh. Ngày trước khi các thầy tế lễ cả, các thầy tông giáo và các trưởng lão đã đặt nhiều câu hỏi để gài bẫy Chúa Giêsu, Ngài bèn kể câu chuyện người trồng vườn nho, rồi Ngài hỏi họ rằng: các ngươi chưa từng đọc lời Kinh Thánh đây sao? Theo Phúc Âm Mát chương 12 câu 10, bản truyền thống hiểu đính. Phải chăng Chúa cũng đặt câu hỏi này với mỗi chúng ta ngày nay: các ngươi chưa từng đọc lời Kinh Thánh này sao? Nghe lời Chúa, đọc trọn bộ Kinh Thánh là kỷ luật tâm linh cần thiết để cơ đốc nhân trở nên giống Chúa mỗi ngày. Thứ nhất, đọc trọn bộ Kinh Thánh. Một thực tế thường thấy là nhiều người có đọc Kinh Thánh nhưng chỉ đọc phần nào dễ đọc và đọc sách nào mình thích, còn các sách tiên tri, cựu ước, khải huyền, khó hiểu nên không đọc. Những người này quên rằng Kinh Thánh gồm 66 sách, nhưng là một bộ sách duy nhất mà trọn bộ đều được Đức Chúa Trời hà hơi, cảm thúc các trước giả viết ra, như lời sứ đồ Phao-lô đã khẳng định. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 16. Toàn bộ Kinh Thánh viết về một chủ đề duy nhất là tội lỗi của loài người và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trọn bộ 66 sách viết về một nhân vật duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời làm người để cứu rỗi nhân loại. Cựu ước cho thấy hình bóng của Đấng Cứu Thế sẽ đến. Bốn sách Phúc Âm viết về sự giáng sinh, chức vụ, sự thương khó, sự chết, sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ ghi lại sự thành lập hội thánh và hội thánh phát triển khắp thế giới cổ sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên. Các thư tín khai triển những giáo lý nền tảng qua lời dạy của Chúa Giê-xu. Sách Khải Huyền cho thấy trước về tương lai của con người khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Trọng tâm của trọn bộ Kinh Thánh là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Do đó, con dân Chúa không nên đọc Kinh Thánh rời rạc từng phần hoặc từng sách nhưng cần phải đọc trọn bộ Kinh Thánh để thấy và hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời cho loài người và cho chính mình. Thứ hai, tập thành kỷ luật trong việc đọc trọn bộ Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã phán khi Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong hoang mạc như sau: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Cụm từ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời chỉ về trọn bộ Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời ban cho con người. Vì vậy chúng ta không thể đọc Kinh Thánh tùy hứng mà cần phải giữ kỷ luật tâm linh trong việc đọc hết mọi lời trong Kinh Thánh. Và khi Chúa nói người ta sống nhờ mọi lời trong Kinh Thánh, hàm ý lời Chúa là lương thực thuộc linh để nuôi sống linh hồn chúng ta, giống như bánh nuôi đời sống thuộc thể. Nói cách khác, không ai có thể sống trọn đời nếu chỉ ăn uống hời hợt hoặc chỉ ăn một lần rồi thôi. Và tâm linh chúng ta cũng không thể sống khỏe mạnh nếu chỉ đọc Kinh Thánh một lần trong đời hoặc đọc cách hời hợt. Vì thế, phải đọc trọn bộ Kinh Thánh nhiều lần. Muốn vậy cần phải kỷ luật trong việc đọc lời Chúa mỗi ngày theo lịch đọc của từng người. Có nhiều công cụ giúp chúng ta giữ kỷ luật trong việc đọc trọn bộ Kinh Thánh. Những lịch đọc Kinh Thánh trong một năm, tức mỗi ngày đọc khoảng 3 chương, thời gian trung bình khoảng 15 phút. Lịch đọc trọn bộ Kinh Thánh trong 2 năm, mỗi ngày đọc khoảng 1-2 chương, mất khoảng 10 phút. Và lịch đọc Kinh Thánh trong 3 năm, dành cho những người bận rộn, mỗi ngày đọc 1 chương, chỉ mất khoảng 5 phút. Có những lịch đọc thay đổi Cựu Ước, Tân Ước giúp người đọc không chán. Chúng ta có thể tìm thấy những lịch này trong hội thánh của mình hoặc trên Internet. Về tâm lý, nhiều người chưa có thói quen đọc sách thì thường rất dễ nản lòng trước cuốn sách dày, chi chít chữ như Kinh Thánh. Để có thể tập thành kỷ luật đọc Kinh Thánh, những người này nên dành khoảng 5-7 phút mỗi ngày đọc một chương thôi, nhưng phải đọc đều đặn. Khi đã tạo được thói quen có thể tăng lên 2-3 chương, tức mỗi ngày dành khoảng 10-15 phút để đọc. Chúng ta cần nhớ rằng cuốn sách chúng ta đang đọc là lời Đức Chúa Trời ban cho mình. Khi cầu nguyện, chúng ta thưa chuyện với Chúa và khi đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta nghe tiếng Chúa dạy khuyên bên tai. Chúng ta chỉ có thể tăng trưởng thuộc linh trên linh trình theo Chúa, duy nhất chỉ nhờ lời Chúa mà thôi. Đây chính là động lực giúp chúng ta có thể đọc trọn bộ Kinh Thánh và đọc nhiều lần. Thứ ba, để bền lòng trong việc kỷ luật đọc trọn bộ Kinh Thánh. Kỷ luật đọc Kinh Thánh mỗi ngày đều đặn giúp tạo thói quen để có thể bền lòng đọc Kinh Thánh suốt đời. Trước hết chúng ta cần phải kỷ luật trong việc chọn thì giờ đọc Kinh Thánh trong ngày. Rất cần chọn một thì giờ cố định mỗi ngày, có thể sáng hoặc trưa hoặc tối, v.v. tùy theo lịch làm việc của từng người. Tuy nhiên, không nên chọn thì giờ trước khi đi ngủ, vì thời điểm đó chúng ta thường mỏi mệt sau một ngày làm việc và rất cần được nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Đọc Kinh Thánh trước khi ngủ thường dễ buồn ngủ, khiến chúng ta chỉ đọc qua loa, đọc trong mơ màng và đọc không trọn chí tiêu. Mỗi người nên chọn một thì giờ thuận lợi nhất cho mình để đọc Kinh Thánh theo lịch. Dần dần sẽ tạo nên một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống, vì thói quen hình thành qua việc làm lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tiếp theo là chọn một nơi chốn thuận lợi. Nếu được một nơi chốn riêng tư cho mình thì rất tốt, nhưng nếu nhà nhỏ hẹp không có nơi riêng thì có thể chọn một chỗ ngoài hành lang, ban công hoặc ngoài vườn dưới bóng cây, v.v. Nói chung, một vị trí thuận lợi giúp chúng ta tập trung đọc Kinh Thánh mà không bị chi phối hoặc phân tâm bởi những gì xảy ra chung quanh. Và để tạo hứng thú cũng như nhận được ích lợi khi đọc Kinh Thánh, chúng ta không nên đọc suông cho mau hết chỉ tiêu, vì đọc mà không suy nghĩ thì khi đọc xong chúng ta chẳng nhớ điều gì trong Kinh Thánh cả. Nhưng nếu dành thêm một chút thời gian để suy ngẫm một điều nào đó Chúa dạy mình, một điều mình tâm đắc trong chương Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, thì chúng ta sẽ thấy hứng thú khi đọc và nhận được ích lợi qua việc đọc Kinh Thánh vì nghe được tiếng Chúa phán riêng cho mình. Nhờ những sự dạy dỗ qua lời Chúa khi đọc, đời sống chúng ta được uốn nắn, thay đổi để mỗi ngày được trở nên giống Chúa hơn. Và một cách nữa mà một số người đã áp dụng và rất được bổ ích, đó là chép tay Kinh Thánh trong một cuốn tập. Cách này vừa giúp chúng ta kiên nhẫn, vừa tạo được niềm vui lớn khi chép hoàn thành một sách. Khi chép tay Kinh Thánh, nếu có thể thì chúng ta nên rủ thêm một vài bạn trong nhóm nhỏ cùng thi đua để tạo động lực giúp nhau bền lòng trong việc chép lời Chúa. Những ai có điều kiện nên thử theo cách này một lần với một sách ngắn trong Tân Ước, dần dần sẽ thấy thu hút để tiếp tục chép thêm các sách khác nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là đọc trọn bộ Kinh Thánh liên tục và ngẫm suy những gì Chúa dạy mình qua việc đọc lời Chúa mỗi ngày. Cuộc đời theo Chúa của cơ đốc nhân là một cuộc chiến thuộc linh không ngừng nghỉ. Ma quỷ luôn rình rập quanh ta mỗi ngày để tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Chúng ta cần sự dạy dỗ, khích lệ của Chúa mỗi ngày. Vì vậy, con dân Chúa dù bận rộn với cuộc sống đến đâu, cũng phải dành thời gian nghe lời Chúa, đọc lời Chúa đều đặn mỗi ngày, đọc trọn bộ Kinh Thánh và đọc nhiều lần. Nhiều người nghĩ rằng mình đi nhà thờ nghe giảng lời Chúa mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật là đủ rồi. Nhưng thử nghĩ xem, có ai chỉ cần ăn một bữa ăn thịnh soạn là đủ no trong suốt một tuần chăng? Cũng vậy, làm sao linh hồn chúng ta no đủ khi chỉ ăn nuốt bánh thiêng liêng là lời Đức Chúa Trời chỉ một lần duy nhất trong tuần? Chúng ta được Chúa ban cho lời Ngài là cuốn Kinh Thánh trong tay. Mỗi chúng ta cần đến với lời Chúa mỗi ngày để lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, như tiên tri Ê-sai đã nói. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Theo tiên tri Ê-sai chương 50 câu 4, hãy tập tành kỷ luật trong việc nghe lời Chúa và đọc lời Chúa mỗi ngày, để tình yêu và ân sủng Chúa luôn tuôn tràn trên đời sống mỗi chúng ta.
Con cần lời Chúa để yêu thương anh em của mình. Con cần lời Chúa để biết sống luôn luôn hạ mình. Con cần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài, đều phục Chúa trong mọi nẻo đường. Lời Chúa chính là sức sống của con. Lời Chúa đưa con vào nơi phước hạnh, nguồn sống yêu thương tràn dâng bất tận. Rồi trời đất sẽ qua đi, rồi hoa cỏ sẽ tàn, nhưng lời Chúa một chấm một nét sẽ chẳng qua đi. Lời Chúa cho linh hồn con được sống lại, ấy nơi uy an trong cơn hoạn nạn. Lời Chúa là ngọn đèn soi những bước chân, lời Chúa ôi từng phút giây trong cuộc đời. Con cần lời Chúa để con biết vâng theo Ngài, đều phục Chúa trong mọi nẻo đường. Lời Chúa chính là sức sống của con. Lời Chúa chính là